Anh chị em mà đọc 27, 26, 31 thì anh chị em thấy Đức Giêsu đau khổ về gì ạ? Thể cả thân xác lẫn tinh thần. Vâng, có ai trả lời nhanh cho tôi xem là cái đau khổ về thân xác là cái gì, tinh thần là cái gì không ạ? Vâng, anh chị em trả lời nhanh, nếu không thì trễ quá giờ. Phải mạnh nhất, nếu anh chị em phải mở cuốn sách ra mà đọc đó chứ. Vâng, đó.
Dạ, thưa cha, con thấy về thể xác thì Chúa Giêsu cũng đã phải chết nhiều nỗi đau quá nên phải thân xác bị đóng đinh mà chết luôn. Giống như đi trên con đường để đi ra cho tới thập giá thì Chúa đã phải té ngã nhiều lần, chứng tỏ là Chúa đã rất là mệt. Và khi mà lưỡi đồng đâm vào để máu đã chảy ra và có giết chết một người thanh niên còn khỏe mạnh như thế, là chứng tỏ cái nỗi đau về thể xác là lớn đến có thể giết chết một người. Còn về tinh thần thì con thấy là khi mà Chúa Giêsu như vậy, tức là người đã có một sự hy sinh và một tình yêu rất là lớn dành cho mọi người, những người đó lúc đó, nhưng mà đáp lại cái tình yêu đó thì Chúa lại nhận lấy những cái sự phản bội, cái sự sự đau đớn và sự đánh trả lại tình yêu thì cái nỗi đó rất là đau.
Vâng, cái cách trả lời này không phải là cách trả lời mà tôi chờ đợi. Khi học cái lớp này thì cái cách trả lời từ xưa đến nay của mình là gì? Nhìn bản văn và chỉ cho biết chỗ này, chỗ này, chỗ này. Chúng tôi không có nói chuyện mà mông lung như thế. Vâng, anh chị em nhìn coi câu 26 này. Nhìn thấy ngay, 26, Đức Giêsu bị gì? Đánh đòn. Anh đem đồng ý nhé, đồng ý nhé. Rồi, để rồi sau đó bị gì? Đóng đinh. Đấy. Và anh em cứ tưởng tượng đinh nó chạy qua là biết liền, không cần phải nói nhiều. Đấy, rồi thứ hai, anh chị em đọc tiếp 27 thì thấy cái gì ạ? Thứ nhất, lột áo ra. Đấy, vâng, lột áo ra, cả áo trong áo ngoài, sau đó mặc cho ngài một cái áo khác. Đấy, vâng. Mà anh chị em đừng quên, nếu mà lúc nãy có đánh đòn rồi, máu dính vào rồi, bây giờ mà gỡ áo ra là rắc rối, rất rắc rối. Đấy, một cái áo choàng đỏ thắm là, vâng. Và sau đó một cái điều nữa là gì á? Kết vòng gai. Đấy thôi, vâng. Và đây là cái của tinh thần, tức là trọng Đức Giêsu như một ông vua, đặt vào tay một cái sậy. Đấy, và cái sậy này rồi thành ra, đấy, thành ra rồi sau đó đùa với cái ông vua này, tức là nhất là gì? Quỳ gối xuống, đấy, nhạo, đấy, vạn tuế vua dân Do Thái, bởi vì ông bị tố là làm vua ấy. Và một điều nữa gì anh chị em? Khạc nhổ. Đấy thôi. Và sau đó lại lấy cây sậy, không biết có phải cây sậy đấy không, lấy cây sậy và đập vào đầu người. Và làm nhục thì bằng gì ạ? Chế giễu. Đồng ý nhé, chế giễu. Và bây giờ mặc lại một áo lại lần nữa, cái áo này là áo của họ, bây giờ lột áo ra và mặc áo lại và bắt đầu điệu đi đóng đinh. Vâng, anh chị em thấy, thành ra ở đây anh chị em thấy cái đau khổ thân xác và tinh thần nó trộn vào nhau. Vâng, và người ta cố ý làm nhục để mà trước khi đóng đinh là cái nhục nhất ấy, bởi thì trước khi đấy đã có nhiều chuyện nhục. Câu số 7 anh chị em, đấy. Câu số 7 thì đơn giản, 32 đến 38 là Đức Giêsu bị đóng đinh. Đấy, anh em thấy là có nhờ một ông vác đến nơi đấy, vì sợ, rồi cho ông Chúa Giêsu uống rượu, rồi đóng đinh. Đóng đinh xong rồi bắt thăm áo đấy. Và có thể cái áo đấy là áo trong anh chị em. Đấy. Rồi chúng nó, những người mà giết Giêsu thì ngồi canh giữ Đức Giêsu. Và phía trên đầu Đức Giêsu có một đặt, đặt một cái bản án mà tôi biết tiếng Latin là titulus. Titulus là cái bản án. Cứ ai bị đóng đinh thì ở trên cái đầu đã phải đóng một bản án. Và bản án đề thế này: người này là Giêsu hay là vua dân Do Thái, tức là anh dám tự xưng như vậy. Đấy, rồi đóng đinh giữa hai tên cướp, một tên bên trái, bên tên phải. Đấy, thế thì anh chị em thấy là cái việc Đức Giêsu như thế là bị vác thập giá này, lột áo này, đóng đinh, thì anh chị em thấy những chuyện đấy là chuyện đụng chạm mà đến cả thân xác lẫn tinh thần. Đóng đinh là tinh, là thân xác này. Đấy, thế vác thập giá là đụng với thân xác, té lên té xuống, bị lột áo thì lại có thể là tinh thần đấy. bởi vì Đức Giêsu biết mắc cỡ. Đấy, như anh chị em tưởng tượng như thế, và một con người tế nhị như Đức Giêsu mà bây giờ bị người ta lột áo, bởi vì người ta thích, như anh chị em biết, cái hình phạt thập giá là cố ý bêu diếu ấy. Ngoài cái việc đau đớn thân xác thì còn cố ý làm nhục. Đấy, nó còn có cái yếu tố đó. Đó là câu số 7, câu số 8. Câu số 8 là anh chị em cũng nhìn thấy, anh chị em cũng biết rồi, là ngay trên thập giá, giữa lúc mà hai tay của mình, chân của mình dính vào khúc gỗ đấy, thì Đức Giêsu vẫn phải gặp những cơn cám dỗ. Anh chị em nhìn câu 39 đi. Đấy, đấy, anh chị em nhìn thấy cám dỗ thôi. Và thường thường như thế là có 3 loại cám dỗ. 39 cho chúng ta thấy cái loại cám dỗ đầu tiên, đó là kẻ qua người lại. Anh chị em đồng ý nhé, qua người lại. Và cái động từ đầu tiên mà Thánh Matthew dùng là nhục mạ. Nhục mạ, vừa đi vừa lắc đầu, giống như trong Thánh Vịnh số 22, lắc đầu và nói với cái anh bị đóng đinh thế này: mi phá được đền thờ, mi nói như vậy rồi 3 ngày xây lại được, cứu lấy mình đi. Anh chị em có thích câu đó không? Cứu lấy mình đi, một cái câu rất là xa lạ với Đức Giêsu, vì Đức Giêsu không bao giờ làm cái chuyện cứu lấy mình. Cứu lấy mình đi. Và cứu lấy mình nghĩa là gì? Nếu mi là con Thiên Chúa, anh chị em nhớ trong lúc bị cám dỗ ở sa mạc cũng câu này, nếu mi là con Thiên Chúa thì là biến đá thành bánh ấy. Bây giờ thì nhảy xuống đi. Đấy, chúng ta đã nghe câu đó, thì bây giờ lại là xuống khỏi thập giá, cũng là một thứ nhảy xuống ấy. Anh chị em thấy luôn luôn là tự cứu mình bằng cách nhảy xuống. Đấy là cơn cám dỗ số 1. Và anh chị em bảo cơn cám dỗ phải rõ lắm, tức là cứu lấy mình. Cứu lấy mình là gì? Xuống khỏi thập giá, tự mình xuống khỏi thập giá. Nếu anh thật là con thì, và anh chị em biết cơn cám dỗ như thế này là kinh khủng ấy chứ. Bởi vì nếu không xuống, có nghĩa mình không phải là con Thiên Chúa, đúng không nào? Nếu anh là con Thiên Chúa, tức là anh là người thân của Chúa, thì Chúa phải lo cho anh. Và như thế anh có thể xuống khỏi thập giá chứ. Anh không xuống được, tức là anh không phải là con. Cơn cám dỗ số 2 đến từ các vị lãnh đạo của Do Thái giáo, tức là thượng tế, kinh sư, kỳ mục. Động từ bây giờ gọi là gì anh chị em? Chế diễu. Đấy, lúc nãy là nhục mạ, bây giờ là chế diễu. Và anh chị em cũng thấy coi vậy chứ, những lời cám dỗ cũng giống như trên thôi, chứ cũng không khác lắm. Hắn cứu được người khác, các vị lãnh đạo này nói là hắn cứu được người khác, như thế là họ nhìn nhận rằng Đức Giêsu đã làm nhiều phép lạ, chứ họ không có chối chuyện này. Hắn cứu được người khác thì giờ chỉ nói với Đức Giêsu là thế bây giờ, mà hắn không cứu nổi mình, vẫn có chữ lúc nãy: cứu mình đi, cứu nổi mình. Thành ra anh chị em mà hỏi rằng cái thách đố ghê gớm Đức Giêsu thập giá là gì? Là nói với cha rằng: cha để tôi lo, tôi cứu được rồi, tôi muốn cứu, tôi muốn tự cứu. Đấy, và anh chị em thấy những cái chữ tự nó không phải là thái độ của người con. Đấy, nên và ở đây thách này, không cứu nổi mình, hắn là vui, hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi. Đấy, vẫn nói là xuống khỏi thập giá. Ở câu trên anh chị em cũng thấy chứ, xuống khỏi thập giá đấy, vẫn là thách: xuống khỏi thập giá đi. Và cái thách này ấy, là thách rất hấp dẫn, chúng ta tin liền. Xuống đi là tin liền đó. Và anh chị em mới biết rằng cái cám dỗ như thế này là rất kinh khủng, bởi vì Đức Giêsu có thể tự nói như thế. Nếu mà ngài bảo nếu mà bây giờ mình xuống ấy, thì người ta tin ấy. Giống như ngày xưa nếu mình nhảy từ trên nóc đền thờ xuống thì người ta tin. Đấy, vậy thôi, chúng ta tin liền. Chủ Đức Giêsu không làm cho người ta tin bằng cái thứ rẻ tiền như vậy. Và đấy, và còn câu thách này nữa, hắn cậy vào Thiên Chúa. Bây giờ Thiên Chúa cứu hắn đi, nếu thật sự là thương đó, vì hắn nói ta là con Thiên Chúa. Câu này rất độc, rất độc. Ở chỗ là cứu hắn đi, nếu quả thật ngày thương hắn, tức là nếu không cứu tức là không thương rồi. Anh chị em thấy không? Đấy, và chúng ta vẫn hay nói với nhau như thế. Đấy, cứu hắn đi. Thiên Chúa, nếu thật sự là con Thiên Chúa, nếu thật sự là người được Chúa thương, thì thế nào Thiên Chúa cũng phải cứu. Nếu không cứu à, không cứu tức là không phải là con. Chỉ có thế thôi. Và anh chị em thấy cơn cám dỗ số 2 này khá khủng khiếp. Đây là những người đạo đức, những người lãnh đạo tôn giáo này là những người đạo đức. Và họ lý luận như vậy là tốt đấy. Bởi vì đối với họ, một người thuộc về Thiên Chúa thì người ấy thế nào cũng được Chúa thương, thế nào cũng được Chúa bảo vệ. Thế mà ông Giêsu này nằm ở trên thập giá trơ vơ như thế, không hề có ai cứu cả. Thì những người lãnh đạo tôn giáo họ nói với nhau rằng: chúng ta đã xử đúng người đúng tội, Anh chị em đồng ý không? Đúng người đúng tội chứ gì nữa. Bởi vì nếu không thì đã xuống rồi, có người đến cứu, có ai cứu đâu. Và cái cơn ám dô số 3 không có tên, nhưng mà có một động từ, đó là hai chú tên cướp cùng chịu đóng đinh với Đức Giê-xu thì cũng xỉ vả người như thế. Thế anh chị em thấy là nó trộn. Đức Giê-xu ở trên thập giá như thế vừa bị, đây là một cơn hấp hối kéo dài. Ở trên thập giá ngài nghẹt thở, khát nước, mất máu và đau đớn đấy, nằm trên cái lưng mà bị đánh đòn, mà nằm trên khúc gỗ thì là không chịu được đấy, và đinh hai ba cái như thế, anh chị em hiểu. Và cộng thêm với cái đau đớn thân xác lại là cái đau đớn của tinh thần, lại phải tiếp tục chịu đựng những cơn cám dỗ này. Nhưng mà anh chị em nhớ là đừng quên, Chúa Giêsu trên thập giá có những nỗi đau khác nữa, đó là cô đơn, cô đơn. Vậy bởi vì Đức Giêsu bảo, ủa rồi mấy cái ông môn đệ của mình ở đâu rồi ta? Ủa mấy cái ngàn người mà mình nuôi ăn chúng nó đâu hết rồi ta? Ủa mấy cái người mà mình chữa lành nó, mình chữa cũng nhiều mà sao giờ đâu hết rồi? Đấy. Và Đức Giêsu chờ trong cái tiếng hô của người ta là Tha Baraba, ngài muốn chờ xem có một cái tiếng nho nhỏ nào đó của một người bênh mình không? Không bao giờ có. Và cái cơn hấp hối của Đức Giêsu thật ra là thật là kinh khủng, như anh chị em thấy rồi đấy. Thế thì ở đây tôi đã xong được câu số 8 ạ. Và Đức Giêsu phản ứng thế nào trước cơn cám dỗ? Ngài ở lại. Người ta nói với Đức Giêsu rằng, này nếu ông giỏi thì ông cứu lên mình đi. Đức Giêsu trả lời, tôi không tự cứu mình, cha tôi cứu tôi. Tôi chờ ơn cứu độ đến từ cha, tôi không tự cứu tôi. Và đấy là thái độ. Ông ngon ông xuống đi, thì Đức Giêsu trả lời, tôi không xuống. Ông ngon, ông là con Thiên Chúa thì ông xuống đi, thì Đức Giêsu trả lời, chính vì tôi là con Thiên Chúa nên tôi không xuống. Đấy vậy thôi, nó đơn giản, tôi chịu vậy. Thế và chính cái thái độ, vâng, thế thì anh chị em thấy cái Đức Giêsu thắng được cái cơn cám dỗ đấy nhờ phó thác cho cha. Bởi vì như tôi đã nói với anh chị em, từ trong vườn giàu Đức Giêsu biết mọi chuyện nó đến cái gì. Và bây giờ ngài biết thì nó đang đến như thế, và ngài chấp nhận để cho cha lo cho mình, chứ không mình không tự lo. Anh chị em biết một trong những cái điều dở của tụi mình khi sống là tụi mình luôn luôn nói với Chúa là Chúa ngồi đấy để tôi lo, chứ để đấy để tôi lo cho những cái gì đó. Và chúng ta rất rất muốn tự mình lo cho mình. Vâng, đấy các anh chị em ơi, còn câu cuối à? Câu cuối là anh chị em nghĩ gì, lúc nãy nói rồi về cơn hấp hối và cái chết Đức Giêsu trên thập giá, nhưng mà câu cuối của tôi đặt câu hỏi quá 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 căng thẳng, anh chị em thấy không ạ? Ngài chết có bình an không ạ? Tôi chỉ cần một người, có ai trả lời cho tôi, anh Lê Minh, anh trả lời cho tôi, anh cứ nói thật đi, là ngài chết có bình an không? Vâng, theo ý anh, sao anh nghe từ nãy giờ anh bổ cúng đoạn này chúng tôi đọc cả rồi. Vâng,
thưa cha, theo con thì ngài chết rất bình an, bởi vì ngài phó mặc cuộc đời mình vào tay Chúa Cha, và ngài cảm nhận được sự nâng đỡ, sự an ủi của cha khi mà ngài đi trọn cái con đường của mình ạ.
Vâng, vâng, tức là đối với anh là ngài rất bình an. Tôi rất muốn nghe một cái ý ngược lại ạ. Vâng,
nếu như mà theo đoạn văn này á, thì con thấy là cái chết của Chúa Giêsu là không bình an. Tại vì vào cái giờ phục cuối cùng á, thì Chúa Giêsu còn nói với Chúa Cha là lạy Thiên Chúa của con, sao ngài bỏ rơi con?
Tức là ý chị hết rồi. Vâng, thì lúc nãy có ai giơ tay nhận hộ hết rồi không? Vâng, tức là thực ra đấy thì ý của hai người thì chúng ta có khi phải kết hợp với nhau ấy nhỉ. Một mặt chúng ta thấy là Đức Giêsu ở trên thập giá, ngài đã cố ý ở lại, và ngài tin vào tình cha, ngài tin rằng cha lo cho mình và cứu mình. Nhưng đồng thời chúng ta cũng không nên quên rằng Đức Giêsu trên thập giá là một Đức Giêsu bị thử thách về đức tin. Đức Giêsu ấy đang ở trong bóng tối của đức tin. Chúng ta, những con người ngồi trong nhà này, những Kitô hữu, chúng ta cũng có lúc ở trong cái bóng tối như thế. Và vì thế nên khi chúng ta, anh chị em mà nhìn lên Đức Giêsu ở trong cái cơn hấp hối này, sự cô đơn này, khủng khiếp này, đau đớn này, nhục nhã này, thách đố này, và Thiên Chúa vắng bóng, Chúa tôi, tại sao Chúa bỏ tôi? Cảm tưởng như Chúa bỏ, môn đệ bỏ đã đành, chính cha của mình, đấng mà mình theo cũng bỏ. Anh chị em mới thấy rằng đây là một cuộc thử thách thứ thiệt đấy, thành anh chị em thấy. Và đúng là có sự không bình an đấy, thành ra tôi cũng đồng ý với anh Minh ấy là, và anh mà bình an, và tôi cũng vẫn đồng ý với một người khác nếu họ nói rằng không bình an. Và như thế anh chị em hỏi thế cuối cùng nó là cái gì? Cuối cùng để nhắc anh chị em biết rằng đời sống của anh chị em, anh chị em phải cố bình an ngay giữa lúc không bình an chứ sao giờ. Bởi có nhiều lúc nó đâu có bình an gì đâu. Sống hàng ngày làm gì có bình an, sống với nhau là nó rắc rối lắm. Đấy. Và làm thế nào để mình cố bình an này như thế nào? Mà thật sự là rắc rối thật, cuộc sống này nó đau khổ, kinh khủng. Để làm thế nào? Làm thế nào dễ quá. Nhìn lên Đức Giêsu ạ, để biết rằng là có một người đã cố bình an ngay giữa lúc không bình an. Đúng là không bình an thật đấy chứ, đóng đinh như thế này làm sao mà chịu nổi được đấy, anh chị em đấy. Nhưng mà cũng vẫn cố bình an là đấy, để mà có thể qua được. Vâng, thế thôi anh chị em ạ. Thế thì chúng ta ở đây còn một cái câu cuối nữa. Bạn nghĩ gì sau khi Đức Giêsu lìa đời? Mà sau khi Đức Giêsu lìa đời, tự nhiên cái câu này dài quá nên không làm được. Nhưng mà anh chị em biết là bao nhiêu chuyện xảy ra, đúng không nào? Đấy. Vâng, và coi như là một cái giai đoạn mới sau khi Đức Giêsu tắt hơi thở. Thì câu 51 á, từ 50-54 anh chị em thấy màn đền thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đền thờ có hai cái màn, có cái màn ở ngoài, cái màn ở trong. Cái màn ở trong là cái màn để dẫn vào nơi cực thánh á. Và vì thế cái màn ấy bây giờ bị xé làm hai, và mồ mả bật tung, những người chết, những người vị thánh an nghỉ bây giờ sống lại đấy. Như thế là Đức Giêsu coi như là đi cái chết của ngài, đã ngài đi vào trong âm phủ để mà giải thoát những người mà công chính từ trước đến giờ. Và bây giờ họ ra khỏi mồ, họ hiện ra với nhiều người. Thế nhưng mà câu cuối là quan trọng anh chị em, đó là cái anh sếp ấy, cái anh sếp của cái quyết toán đóng đinh ấy, cái đại đội trưởng là cái anh sếp của những người đóng đinh á, đứng rồi những người cùng với ông cứ đứng đấy mà canh Đức Giêsu, thì sợ hãi và nói quả thật ông này là con Thiên Chúa. Và cái chết của Đức Giêsu đem lại đem lại cái niềm tin cho ông ấy. Có vẻ là cái cách Đức Giêsu chết ấy, quá dễ thương. Và đấy thì vâng, tôi chúc anh chị em có giờ cầu nguyện thêm.